Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. SharePoint for Dummies là sách hướng dẫn công nghệ của Ken Whitty và Rosemary Whitty, xuất bản năm 2019, tập trung vào SharePoint Online và SharePoint Server 2019. Cuốn sách thuộc dòng tham khảo thực hành, không xây dựng như một khóa học tuyến tính buộc người đọc phải làm lần lượt từng bài. Thay vào đó, nó giải thích nền tảng SharePoint bằng ngôn ngữ dễ tiếp cận để người dùng, quản trị viên và người phụ trách nhóm có thể tra cứu khi cần giải quyết một công việc cụ thể. Nội dung đi từ việc hiểu SharePoint là gì, tạo site, làm việc với tài liệu và trang, đến tổ chức điều hướng, kiểm soát quyền truy cập, quản lý nội dung và kết nối với hệ sinh thái Microsoft 365. Mục đích chính là giúp tổ chức biến SharePoint thành nơi lưu trữ và cộng tác có cấu trúc, thay vì chỉ là một thư mục chia sẻ tệp. Sách cũng cho thấy các quyết định về cấu trúc site, quyền hạn và cách dùng công cụ ảnh hưởng trực tiếp đến trải nghiệm cộng tác hàng ngày. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, phân biệt SharePoint Online và SharePoint Server 2019 trước khi thiết kế cách làm việc. Cuốn sách bắt đầu từ một điểm có tính quyết định. SharePoint không chỉ là một phần mềm duy nhất với một cách triển khai duy nhất. Nó có thể được dùng dưới dạng SharePoint Online trong gói Microsoft 365 hoặc triển khai tại chỗ với SharePoint Server 2019. Sự phân biệt này quan trọng vì nó ảnh hưởng đến cách tổ chức vận hành hệ thống, từ việc quản lý hạ tầng, cập nhật phiên bản, cho tới tốc độ khởi tạo môi trường cộng tác. SharePoint Online phù hợp với nhu cầu bắt đầu nhanh, tận dụng dịch vụ đám mây và giảm gánh nặng xây dựng máy chủ riêng. Ngược lại, mô hình tại chỗ thường liên quan đến các yêu cầu kiểm soát hạ tầng, chính sách nội bộ hoặc khả năng tích hợp đã có sẵn trong doanh nghiệp. Sách không xem lựa chọn nền tảng chỉ là câu hỏi kỹ thuật. Một nhóm cần hiểu nơi dữ liệu được lưu, ai duy trì dịch vụ và những công cụ Microsoft nào sẽ đi cùng SharePoint. Cách tiếp cận này giúp người mới tránh suy nghĩ rằng chỉ cần tạo một site là đã hoàn tất chuyển đổi sang làm việc số. Nền tảng chỉ tạo ra khung vận hành. Giá trị thực xuất hiện khi nhóm thống nhất cách lưu tài liệu, cách chia sẻ thông tin và trách nhiệm của từng người. Việc đặt SharePoint trong bối cảnh Microsoft 365 cũng giúp người đọc hiểu nó là một trung tâm kết nối nội dung và quy trình, không phải một kho tệp tách biệt. Thứ hai, Team Site biến việc chia sẻ tài liệu thành không gian cộng tác có tổ chức. Một chủ đề trung tâm của SharePoint for Dummies là Team Site, tức không gian để một nhóm tập hợp tài liệu, thông tin và công việc liên quan. Sách hướng dẫn người đọc tiếp cận các thao tác nền tảng như truy cập site, tải tài liệu lên, chia sẻ, tổ chức nội dung và điều chỉnh diện mạo cơ bản. Tuy nhiên, ý nghĩa của Team Site không nằm ở từng thao tác riêng lẻ. Nó nằm ở việc thay thế thói quen gửi nhiều bản sao qua email bằng một nơi dùng chung, nơi thành viên tìm thấy phiên bản đang được làm việc và bối cảnh liên quan. Khi tài liệu được đặt trong một site theo nhóm hoặc dự án, việc cộng tác có thể rõ ràng hơn nếu cấu trúc được thiết kế hợp lý. Người dùng cần cân nhắc nội dung nào thuộc về toàn bộ nhóm, nội dung nào cần phân theo dự án và tên gọi nào đủ dễ hiểu để người mới tham gia cũng tìm được thứ họ cần. Cuốn sách vì thế hướng tới năng lực sử dụng, chứ không chỉ dạy nút bấm. Một site thiếu quy ước vẫn có thể nhanh chóng trở thành nơi lưu trữ lộn xộn, dù có nhiều tính năng. Ngược lại, một site được tổ chức rõ, với thư viện tài liệu và khu vực thông tin phù hợp, giúp giảm thời gian tìm kiếm và giảm nguy cơ mọi người làm việc trên các tệp không còn cập nhật. Đây là lợi ích thực tế nhất của SharePoint đối với nhóm làm việc hàng ngày. Thứ ba, trang web, webpath và điều hướng quyết định thông tin có được tìm thấy hay không. Sách dành sự chú ý cho các thành phần tạo nên trải nghiệm trong site, bao gồm trang web, wiki, webpath, trang nội dung và cấu hình điều hướng. Đây là phần cho thấy SharePoint không chỉ dùng để đặt tài liệu. Một site có thể trở thành điểm tham chiếu chung cho hướng dẫn, thông báo, liên kết nghiệp vụ, dữ liệu và tài nguyên mà nhóm thường xuyên cần. Webpath cho phép đưa các thành phần nội dung hoặc chức năng vào trang. Trong khi đó, các loại trang hỗ trợ trình bày thông tin theo cách dễ đọc hơn so với việc để mọi thứ nằm rải rác trong thư mục. Tác dụng của phần này là nhấn mạnh một nguyên tắc thiết kế thông tin đơn giản. Người dùng không hưởng lợi từ nội dung nếu họ không biết nội dung ở đâu hoặc không hiểu đường đi để tới đó. Điều hướng toàn cục, điều hướng hiện tại và các liên kết trong site cần phản ánh cách công việc thực sự được tổ chức. Nếu menu được xây dựng theo tên bộ phận khó hiểu hoặc chồng quá nhiều cấp, SharePoint sẽ tạo thêm trở ngại thay vì giảm trở ngại. Vì vậy, cuốn sách đặt việc cấu hình điều hướng cạnh việc tạo nội dung. Hai việc này cần đi cùng nhau. Một trang tốt cần trả lời nhanh người dùng đang ở đâu, nội dung nào quan trọng và bước tiếp theo là gì. Với các nhóm lớn, sự nhất quán về cách đặt tên, bố cục và đường dẫn cũng làm giảm phụ thuộc vào kiến thức của một vài người quản trị. Thứ tư, quyền truy cập là nền tảng để chia sẻ tài liệu mà vẫn giữ kiểm soát. SharePoint for Dummies trình bày cấu trúc quyền như một phần thiết yếu của quản trị site. SharePoint cho phép kiểm soát ai có thể xem, chỉnh sửa hoặc quản lý nội dung, đồng thời có thể áp dụng quyền cho site, ứng dụng, thư mục và tài liệu trong những tình huống cần thiết. Về mặt thực hành, đây là cơ chế giúp tổ chức kết hợp hai mục tiêu thường mâu thuẫn, khuyến khích chia sẻ thông tin và bảo vệ thông tin không nên mở cho tất cả mọi người. Một không gian cộng tác chỉ thực sự hữu ích khi thành viên có quyền phù hợp để hành động, nhưng quyền đó không vượt quá trách nhiệm của họ. Cuốn sách hữu ích ở chỗ đưa chủ đề bảo mật về gần hoạt động thường ngày. Thay vì chỉ nói đến các chính sách lớn, nó gắn quyền với các đối tượng cụ thể mà người dùng gặp khi làm việc như tài liệu, thư mục và ứng dụng. Điều này cũng hàm ý rằng quản lý quyền không nên được xử lý tùy hứng, từng tệp một trừ khi thật sự cần thiết. Cấp quyền quá chi tiết có thể làm tăng độ phức tạp, khiến người quản trị khó biết ai đang có quyền gì và vì sao. Cách tổ chức bền vững hơn là xác định vai trò của các nhóm người dùng, dùng cấu trúc site rõ ràng rồi chỉ tạo ngoại lệ khi có lý do nghiệp vụ. Bằng cách đó, quyền truy cập trở thành một phần của thiết kế cộng tác, không phải công việc chữa cháy sau khi dữ liệu đã bị chia sẻ sai. Cuối cùng, tích hợp với Microsoft 365 mở rộng SharePoint từ kho nội dung sang nền tảng quy trình, cuốn sách, đặt SharePoint trong hệ sinh thái các công cụ Microsoft, nơi người dùng đã quen với Word, Excel, PowerPoint, OneNote và Teams. Điểm quan trọng là SharePoint cung cấp lớp nội dung và tổ chức thông tin để hoạt động trong các công cụ này có thể gắn với một nơi lưu trữ chung. Khi nhóm chỉnh sửa tệp Office, trao đổi trong môi trường cộng tác hoặc cần truy cập tài liệu dùng chung, giá trị của SharePoint nằm ở việc làm cho tài liệu có vị trí, quyền truy cập và cấu trúc quản lý rõ ràng hơn. Nhờ vậy, việc cộng tác không bị phụ thuộc hoàn toàn vào hộp thư cá nhân hay ổ đĩa cục bộ. Sách cũng đề cập những hướng mở rộng như quản lý nội dung, tạo bảng thông tin và làm việc với Power Apps. Những nội dung này cho thấy SharePoint có thể hỗ trợ các quy trình lặp lại, chứ không chỉ phục vụ lưu tệp. Dù vậy, cuốn sách không tạo ấn tượng rằng mọi quy trình đều nên được tự động hóa ngay. Trước hết, tổ chức cần làm rõ thông tin nào đang được thu thập, ai chịu trách nhiệm cập nhật, ai sử dụng và kết quả cần hiển thị cho ai. Nếu quy trình nền chưa rõ, việc thêm biểu mẫu, ứng dụng hoặc bảng tổng hợp chỉ có thể số hóa sự rối rắm sẵn có. Giá trị của hướng dẫn nằm ở việc giúp người đọc nhận ra khả năng mở rộng của nền tảng, đồng thời hiểu rằng công cụ phát huy hiệu quả nhất khi đi sau mục tiêu nghiệp vụ và quy ước làm việc rõ ràng. Kết luận, SharePoint for Dummies phù hợp nhất với người mới dùng SharePoint. Thành viên nhóm cần hiểu cách làm việc trong site chung, quản trị viên mới đảm nhiệm nền tảng và người phụ trách tổ chức tài liệu trong Microsoft 365. Người đọc không cần bắt đầu với nền tảng lập trình hay quản trị máy chủ chuyên sâu. Cuốn sách ưu tiên kiến thức vận hành cần thiết như tạo và dùng site, tổ chức tài liệu, xây dựng trang, điều hướng, phân quyền và hiểu mối liên hệ giữa SharePoint với các ứng dụng Microsoft quen thuộc. Lợi ích thực tế của sách là biến một nền tảng thường bị xem là phức tạp thành các thành phần có thể nhận diện được. Người đọc có thể hiểu vì sao một site cần cấu trúc, vì sao quyền truy cập phải được thiết kế cẩn thận và vì sao việc lưu trữ tập trung chỉ hiệu quả khi đi kèm quy ước cộng tác. Với người đã dùng SharePoint ở mức cơ bản, sách có thể đóng vai trò tài liệu tra cứu để nối các tính năng riêng lẻ thành một cách làm việc nhất quán hơn. Điểm khác biệt của cuốn này trong nhóm sách hướng dẫn SharePoint là phạm vi bao quát cả SharePoint Online lẫn SharePoint Server 2019. Đồng thời, giữ giọng giải thích, hướng đến người dùng và quản trị viên phổ thông. Thay vì tập trung vào phát triển tùy biến hoặc kiến trúc doanh nghiệp chuyên sâu, sách tập trung vào các quyết định sử dụng, tạo tác động trực tiếp đến cộng tác hàng ngày. Vì được xuất bản năm 2019, người đọc nên đối chiếu giao diện và các tính năng dịch vụ đám mây hiện tại với tài liệu Microsoft mới hơn. Dù vậy, các nguyên tắc về site, nội dung, điều hướng và quyền vẫn là nền tảng hữu ích. Nếu bạn muốn ủng hộ Ken Whitty, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!